chồng tôi có vợ khác, vợ tôi nó có chồng khác, nhà tôi thay tên, xe tôi lấy nó chạy. Trời ơi, ngồi mà nó trong tâm á, cứ nghĩ tưởng đến những cái quyến luyến của thế gian mà không cắt ra được, quý vị. Mà chính không cắt ra được nó đau khổ cực kỳ, khổ trong tâm, khổ khủng khiếp lắm. Nghe không quý vị? Quý vị thấy buồn cái, trời, nó buồn da, buồn giết, buồn nát con tim. Nghe không? Khổ tâm á. Nên á, quý vị mất cái thân này rồi còn cái tâm khổ dữ lắm. Do đó mà mình tu tâm trước, chuẩn bị đừng có khổ gì trong tâm chừng. Mất thân này rồi còn cái tâm không khổ. Còn tâm khổ tức là an lạc niệm Phật cái về cực lạc. Nghe không quý vị? Thấy không? Nên tâm không đau khổ niệm Phật về Tây Phương cực lạc, còn tâm đau khổ quý vị về Nam Phương cực nhọc. Mình biết cái lý đó rồi. Học Phật Pháp mà tầm cái lý. Hỏi làm sao ta phải tu hành? Ăn chay niệm Phật làm lành, trì tâm giữ giới thì đắc thành mai sao. À, cái gì? Ta bà nỗi khổ niềm đau. Học tâm theo Phật đó, quý vị, thì niềm đau được lành. Ngày mai đến cõi bất sanh, duyên trần đã hết thì cam đành nữa không, trở về nơi bổn lai không. Trì chay giữ giới nha quý vị, thì trong lòng hết nhớ, đêm về ta thuộc bài thơ. Nha quý vị, trong tâm không nhiễm mà chờ điều chi, tu về nơi chốn quyền di, tu về nơi chốn trường thi Tây Đài. Ăn chay nghe quý vị, học đạo thẳng ngay, trong tâm bỏ hết, bỏ ngoài bỏ trong, trở về nơi chốn không không thì là sẽ đặng nghe quý vị sạch trong tâm hồn, mai sau mới được bảo tồn đài Tây Phật quốc người khôn bước vào. Như vậy thì chúng ta thấy hình ảnh của con trâu mà nó kéo một cái cổ á quý vị. Mà cái cổ này là cái cổ nó không. Nha quý vị. Cái cổ không này là cái gì? Có nghĩa là trong lòng chúng ta không có cố chấp bất kỳ cái gì cả. Nha quý vị. Không cố chấp, không giữ gì ở trong tâm cái gì hết, nhưng trong tướng chúng ta tùy duyên mà giữ. Đức Phật dạy tất cả các cái đều tùy duyên. Nha quý vị, vậy tùy duyên là gì? Tức là hạnh hằng thuận chúng sanh trong hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát là tùy duyên. Tùy duyên là sao? Có nghĩa là ở trong một cái cộng đồng, ở trong một cái tập thể nào đó, quý vị, người ta phù hợp với kỳ thì mình nương vào đó mà mình đi. Nhưng mà tâm của chúng ta, tâm Phật, tâm tu không thay đổi, người ta gọi là tùy duyên mà bất biến. Bây giờ ví dụ nè, ở trong chùa này, quý vị, đó ta quy định mặc cái đồ gì? Phải mặc là áo chàng, hoặc là mặc đồ kín đáo không? Tự nhiên mình mặc đồ chống trước dột sau mà đi vô đây, quý vị thấy là không được rồi, phải không? Do đó tùy duyên thì chúng ta phải mặc đồ sao á cho coi cho nó được. Nhưng mà đi nhà hàng á là khác, không có gì. Đi nhà hàng mặc sườn xám, sườn nâu hoặc là sườn xương xương gì muốn mặc sao mặc, không có gì. Nhưng mà lòi bé sườn cũng được, không sao hết. Nhưng mà vô trong này á quý vị thì phải mặc kín đáo, cái đó là gọi là tùy duyên đó. Nên có nhiều người á quý vị làm họ chất quất. Có cái chú này ở trên Đắk Lắk á, con làm giám đốc ở Sài Gòn, bắt đầu cưới vợ của chị, mua bộ đồ vest con lành đó, chị không xuống không ấy đâu, mặc nguyên bộ đồ bà ba, mặc cái áo chàng đi vô làm chủ hộ, ý làm chủ họ, chủ tộc gì đó. Quý vị đi lên cái thằng con nó xuống, quý vị lên chảnh, nó đang lên chảnh làm lễ, con nó xuống đây nó móc móc, thầy ba con làm kiểu này chết ngắt rồi thầy ơi, làm đâu mà chất quất, làm con đưa cho ông nguyên cái bộ đồ, đóng bỏ áo thùng ăn curry luôn. Nghe không quý vị? Mà ông sao ông làm cái này chất quất rồi quý vị. Cái chút xíu xuống ăn á, thầy hỏi là chú sao chú làm kiểu gì, người ta bắt bộ đồ quét cho chú mặc mà chú không chịu mặc. Thầy tu rồi nên con mặc này quen rồi, thầy mặc áo chàng đi hộ niệm nó quen. Còn giờ đi đám cưới con quất áo chàng vô, quý vị giám đốc trời cái mặt nó tái lét luôn. Nghe không, quý vị thấy không? Như vậy chúng ta không có tùy duyên. Cái gì chỗ nào chúng ta phải làm phù hợp với chỗ đó. Học phẩm 25 của kinh Pháp Hoa, tức là phẩm Quan Âm Bồ Tát đó, gọi là phẩm gì, phẩm Phổ Môn phải không? Quan Âm Bồ Tát dạy rằng khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tắc, hiện U Bà Tắc, khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di để quá độ chúng sanh. Có nghĩa là khi cần hiện cái gì, có nghĩa là hiện thân tướng bên ngoài cho nó phù hợp với nơi đó mà tâm để độ chúng sanh nơi đó. Đó không, quý vị. Còn bây giờ muốn hiện cái bộ đồ dép mà đi hiện cái bộ áo chàng là chết ngắt. Đó không, quý vị. Thấy không? Ta cần lúc này ta cần hiện cái gì? Hiện cái bộ đồ vét. Đó không, quý vị. Còn bây giờ mình lên thi nhảy step dance. Đó không, quý vị. Nhảy sân khấu á. Lên thi trên sân khấu nhảy mặc áo chàng là nhảy được không? Đó không, quý vị. Hay là ta mặc áo theo kiểu nhảy. Đó không, quý vị thấy không? Do đó mà tùy ở đâu chúng ta phải làm phù hợp với nơi đó, hiện tướng bên ngoài cho nó phù hợp với nơi đó thì chúng ta tùy duyên là vậy đó, quý vị. Tùy duyên, nhưng mà trong lòng mình bất biến, tức là tâm chúng ta không thay đổi đối với hoàn cảnh đó, quý vị. Nhưng mà trong lòng của chúng ta không có tải tất cả những cái đó ở trong tâm mình. Cái đó ta không làm trong tâm mình động loạn được, quý vị. Tại vì ta hiểu rồi, cuộc đời này có rồi nó không, nó có còn, nó có mất, không, quý vị. Duyên đến chút xíu mà, còn duyên nó cũng đi thôi à. Không có gì còn tồn tại mãi mãi trên thế gian này hết. Nên có ông thầy, ông nói với thầy, con nghiệm kỹ thầy. Hỏi nghiệm kỹ gì vậy? Ông nói cái gì nó cũng tương đối chứ. Chỉ có Phật Pháp là tuyệt đối, chứ trên đời này gì cũng tương đối chứ. Ý hỏi sao mà thầy nói vậy? Nói gì? Ông nói tất cả tương đối. Hỏi sao vậy? Trời ơi, có mấy cô Phật tử. À, có gì? Mấy năm trước có lo cho chùa quá trời luôn, sao tự nhiên cấp này bỏ chùa hết trơn. Nói trời ơi, vậy không là cái gì tương đối, tôi tính đâu gì. À, có gì? Cái gì cũng tương đối. Nói ra một cái chân lý à, cái gì cũng tương đối. Ai nhè đâu mấy năm trước lại lo chùa cấp này, đi đâu có tiêu chân vì tương đối thôi à. À, chứ không có gì tuyệt đối chân á. À, do đó cái đến cái đi đó, có gì đó là chuyện bình thường. À, có gì đó là bình thường thôi. Có ở đâu một buồn, có ở đâu sầu, có ở đâu khổ. Có duyên thì trước ta đến ta lo cho chùa, còn hết duyên thì ta ra đi, ta muốn đi đâu ta đi. Nha quý vị thấy không? Có duyên á thì là vợ là chồng đó quý vị, còn hết duyên á thì ra tòa divorce. Chứ sao? Mà vậy hết duyên lại bắt kéo người ta được quý vị. Nên có cô Phật tử thầy, con lá bùa nó cho con lá bùa. Hỏi sao? Thầy chồng có vô bé đi mất. Có bùa không coi kéo về. Chùa không có bùa, có chú với kinh nhưng mà không có bùa. Nghe không có gì? Kéo về làm chi? Đóng thịt nằm đóng nó kéo làm chi? Kéo cái tâm người ta lại kìa, cái đó mới là quan trọng. Nghe không có gì? Còn kéo cái thân này nằm kế bên, bên mà thân tại nội mà tâm tại ngoại không như không. Nghe không có gì? Nằm với mình mà cứ mơ tưởng nàng tiên cá không? Sao được? À, không có gì, do đó thôi, đừng có kéo người ta về làm gì. À, không có gì, mà chúng ta hãy làm sao đó, cho người ta thương, làm sao cho người ta quay về, còn hết duyên hết nợ thôi, không có gì. Thôi, đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ. Thấy không? Anh đi quậy, em đi chùa. Thấy không? Anh quậy, anh đọa địa ngục, ngã quỷ súc sanh, em đi chùa, em về Tây Phương cực lạc. Thấy không? Nên mai mốt về độ nghe anh bảy. Dạ, như vậy thì chúng ta mới thấy là được rằng, không có gì, trong ở ngoài thân chúng ta vẫn còn thọ, có gì, nhưng mà tất cả những cái chúng ta thọ, nó không làm ta sầu thương, quán ghét, buồn giận đối với nó nữa, có gì, thì cái đó là hạnh viễn ly đó, tức là chúng ta đã cắt, mà cắt từ trong tâm, trong sự cảm thọ phía bên ngoài. Còn cái thứ hai nữa là chúng ta đã cảm thọ vào trong tâm của mình, cái gì chất chứa trong tâm, buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen trong tâm, quý vị. Bây giờ chúng ta từ bi, hỷ, xả, tháo cái ống bọng, quý vị biết người ta, ống bọng, cái ống cống, tháo ống cống ra cho nó sổ ra cái. Nè, quý vị, rồi tu theo hạnh sổ ống cống. Hồi nãy thì là xe kéo cộ không, bây giờ là thêm cái hạnh sổ ống cống nữa. Có gì chất chứa trong lòng tha luôn. Nhà Phật đó là tha được tha, có gì? Đạo Pháp thường hay dung dễ hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Xả luôn, nha quý vị. Anh tám, anh bảy, anh năm, cô Út gì hai mặt thấy ghét, bữa nay bỏ luôn, nghỉ ghét, tập thương. À, quý vị, mình tập thương yêu người ta, quý vị thấy mặt mình nó hiền. Còn ghét ghét cái mặt mình, quý vị thấy ghê lắm. À, quý vị. Mình thương yêu, à, quý vị tha thứ khoan dung độ lượng trong tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả tướng mình hiện thân của Quan Âm Bồ Tát. Chứ còn bằng không là mình là bà la sát. À, quý vị, ai gặp một cái xác liền, gặp cái xác liền. À, quý vị thấy không? Mặt hầm 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 hầm. Ai đụng tới cái là ánh mắt hình viên đạn chĩa qua liền. À, quý vị, mở miệng ra cái là lưỡi lam phóng phóng liền. Phải không? Còn bây giờ, ai làm gì làm? Ánh mắt hiền từ của Đức Quan Âm Bồ Tát nhìn yêu thương. Mở miệng ra, quý vị là phun châu nhã ngọc. Phải không? Mô Phật. Ai nói gì nói mô Phật rồi xong. Quý vị thấy không? Nhẹ nhàng thanh thản châu kéo cổ không à quý vị? Không không. Quý vị thấy không? Nên trước khi mà bữa trước người ta nói rồi, à, trước khi lên ngồi thiền, trước khi lên niệm Phật quý vị, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Sao cấp này xấu gì? Mô Phật già xấu chứ sao? Sao cấp này thấy tướng đẹp mà dễ thương quá vậy? Đi chùa Phật Đà tụng kinh niệm Phật lại Phật, đem bông cúng dường Phật thì nó đẹp chứ sao? À, quý vị, bình thường không còn động chút tâm nào hết đúng quý vị? Giống hình như là Đức Phật ngồi thiền định với cội Bồ Đề, gọi là tu thạnh kim cang đó. Châu nó kéo cổ không mà trong lòng không còn cái gì xả hết. Đó mà vẫn còn buồn, vui, hờn, giận, quán, ghét gì ai. Ai nói mô Phật. Trời ơi, cái cô kia nói xấu bà quá trời luôn. Chị Tám ơi, chị Tám. Mô Phật cảm ơn nó giùm chị tiếng đi. Hỏi sao chị? Chị có cả trăm điều xấu, nó nói có một, hai điều, nó còn tha chín mấy điều á. Cảm ơn dừng cái. Quý vị thấy không, ta nói xấu nhẹ nghiệp nghe quý vị, nên ai nói xấu mình cảm ơn nhiều nghe, nhẹ nghiệp mau giảng sanh, mau đắc đạo. Quý vị còn nghiệp đóng đó, không có ai nói xấu trơn á quý vị, còn nghiệp hoài. Đừng ta nói xấu, ta chửi nhiều nhiều đi quý vị. Thôi chửi nhiều nhiều, nói xấu nhiều nhiều, giải căn giải nghiệp, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an. Mô Phật. Nên mỗi khi ai nói xấu, ai chửi mình, bắt đầu mình đứng rồi gì, chắp tay nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hỏi ta chửi mình mà công đức gì? Công đức nhẫn nhục. À, quý vị nãy giờ đâu có chửi lại đâu, nên đem công đức đó hồi hướng pháp giới chúng sanh. Mỗi khi mai chỉ vô mặt mà chửi á, vì nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mô Phật. Nên mai mốt có ai chửi, ai mắng, ai làm khổ dịp đã đứng hồi hướng. Nên là nhắc đi, châu kéo cổ không, quý vị có gì trong lòng đâu. À, tất cả trong lòng đều đi ra hết, không quý vị? Trời, cái dèo, cái đi ngang đó, quý vị, hết giờ. Như vậy thì câu hỏi đâu? Không quý vị? Có ai có câu hỏi á? Câu hỏi để trả lời một vài câu hỏi rồi chúng ta chuyển qua cái vấn đề khác nha. Rồi bây giờ trả lời câu hỏi. Câu hỏi số 1, number 1. Ai hỏi câu hỏi? Tặng phần quà. À, câu hỏi số 1. Kính thưa Thầy, con năm nay 44 tuổi. Con đã ăn chay trường được hơn chu tháng. Nhưng công việc của con phải lóc thịt gà, heo, Về nhà con phải làm thịt nấu nướng món ăn cho gia đình. Nhà con có bàn thờ Phật, con đã che giải kín, nhưng ở gần gian bếp nấu ăn của nhà con. Vậy việc con phải lóc thịt và nấu nướng đồ ăn, có khi bốc hơi đến chỗ bàn thờ nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc con ăn chay như thế nào. Kính mong Thầy quan hỷ giải đáp cho con xin được biết. Thành thật cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Tặng sâu chuỗi, chúc ai lên nhận. Không biết câu hỏi của ai. Rồi xin chúng trưởng chúng phó đem xuống tặng giùm Thầy sâu chuỗi này nha. Bây giờ trả lời câu hỏi này quý vị. Cái này là một cái những cái trường hợp mà chúng ta phải mắc phải trong lúc chúng ta làm thực thi cái trách nhiệm đối với gia đình. Có nghĩa là cái người ăn chay trường. Ăn chay là gì hả quý vị? Ăn chay tức là không có ăn mặn, là gọi là ăn chay. Cái tiếng Việt mình á, chứ thực ra cái chữ chay trong cái tiếng Phạn á, chay tức là chay tịnh, chay giới, chay tịnh. Còn mặn á, cái tiếng Phạn á gọi là mạn. Có nghĩa là ăn mạn tức là sát mạng của chúng sanh để ăn. Ăn chay có nghĩa là chúng ta không động loạn mà chúng ta tịnh tâm, tịnh tánh của chúng ta, gọi là chay tịnh. Những ngày chay tịnh là chúng ta không động lòng, động tâm, không ô nhiễm, gọi là chay tịnh. Vậy thì ăn chay nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là không sát mạng chúng sanh, và nghĩa thứ hai là không ô nhiễm và động loạn, thì người này mới gọi là người thiệt ăn chay. Còn ăn chay mà gọi là ba mứa, à, quý vị, thì không sát mạng chúng sanh thiệt đâu quý vị, nhưng mà nhiễm mà ăn chay mà ghiền rượu ghiền bài à, quý vị, còn ghiền đủ thứ chứ, nhầm thứ không dám nói luôn. Như vậy thì nếu mà ăn chay còn động tâm, còn ghiền khác với động tâm. Ghiền tức là nghiện đó, à, quý vị, ngồi ăn chay đó quý vị, mà vừa ăn chay mà vừa làm nghề trầm quạt. Quý vị biết trầm quạt không? Tứ sắc trầm quạt, cái xè cái ra giống cây quạt. Như vậy đó, vừa ăn chay mà vừa mê bài đó, quý vị, thì cái người này bị nhiễm. Ăn chay mà bị nhiễm, còn bây giờ ăn chay quý vị, cái bắt đầu con dâu nó nói một tiếng: tao bữa nay mà tao ăn chay nha, nếu tao không ăn chay là chết, tao xỉa. Quý vị thấy chưa? Ăn chay mà tâm động, ta ăn chay là chay tịnh, tức là không động tâm, không ô nhiễm, không sát mạng mới gọi ăn chay. Nha quý vị, còn này mình tính ăn chay là ăn rau ăn cải. Quý vị, ăn chay ăn cải chưa chắc phải là ăn chay. Nha quý vị, ăn chay trong nhà Phật có ba cái nghĩa. Thứ nhất là không nhiễm, thứ hai không động, thứ ba không sát mạng. Thì đó mới gọi là ăn chay. Còn mình tính đâu á là ăn chay là vô ăn rau ăn cải cái là ăn chay. À, quý vị, nên mấy người ta châm biếm á, thường hay ta châm biếm à, mấy cái người mà ăn chay mà dữ dằn á quý vị. Ở đó có cô kia ở dưới miền Tây á, cũng có cái cốc tu quý vị, tụng kinh ghê lắm. Có nghĩa là chiều nào cũng tụng kinh dân gian cả xóm làng luôn á quý vị. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Rì Đô Ba Tì A Di Rì Đa Tức Đam Bà Tì. Đùng, nhỏ nó chọi trên cái nóc, cái nóc am á, nóc cóc á quỳ, bắt đầu bỏ. Nam mô Di Phật, mô Phật, cho con nghỉ tu 5 phút con ra ngoài con diệt mấy ma mấy quỷ này chút xíu, bắt đầu ra ngoài chống nạnh. Đó có gì tổ cha thằng nào trời. Ăn chay niệm Phật đó quý vị, thấy ớn luôn. Thấy không? Động tâm. Nào quý vị, chay có nghĩa là tịnh tâm, bất ô nhiễm và không có sắc mạng, cái người đó mới được gọi là chay tịnh. Nào quý vị, còn này á, là mình tính đâu ăn chay là ăn rau cỏ, đâu có ăn chay vegetable, đó là ăn chay không phải đâu. Nên ta mới châm biếm, gặp mấy trường hợp đó quý vị, ta mới nhỏ nhỏ chân châu nó mới đặt thơ. Nó là ăn chay á, cứ ngỡ tu hiền, nào ngờ ta sợ tốn tiền thịt heo. Biếm vậy đó quý vị. Có nghĩa là người ta không hiểu hết nghĩa ăn chay. Ăn chay á là không ô nhiễm, không động loạn và không sát mạng chúng sanh. Thì đó được gọi là ăn chay. Nên á, khi mà cái người ăn chay á quý vị, thì ví dụ như làm dâu, ví dụ như làm vợ ở trong gia đình mà lo lắng quý vị, cái chuyện này rất là nan giải cho người ăn chay, người ta không muốn đâu. Nhưng mà nhầm khi người ta phải làm gà nữa, nhầm khi người ta phải đập đầu cá nữa quý vị. Đi về miền Tây về Cần Thơ đó, bữa đó thấy cái cô gái cũng khoảng hai mấy tuổi cầm cái dao nè mà nhá, con cá lóc nằm dưới bắt đầu nhá nhá. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Diệt Dạ Tha Di Đà Bà Tì Đa Trời ơi. Sao vậy con? Con đập đầu cá sao con tụng chú con? Là con tụng chú cho nó giảng sanh thầy ơi. Nhà con ăn chay trường nhỏ tới lớn con gả về, ba má con bên đây ông già chồng ăn mặn không mà bắt con làm cá, đập đầu cá nên con vừa đập con vừa tụng chú. À quý vị cầm cái dao cứ nhá nhá không dám đập. Nó quý vị Nam mô A Di Đà Bà Dạ quá. Quý vị thấy không? Nó khổ. Nằm trong hoàn cảnh chẳng đặng đừng, đó quý vị, nên nó rất là khó. Nên trong cái trường hợp này á quý vị, ăn chay mà cái chớp chúng ta làm á là cái nghề lóc thịt, lóc cá, đó quý vị. Như vậy thì ăn chay có mục đích để làm gì quý vị? Mục đích thứ nhất của ăn chay á, ba cái điều kiện để ăn chay là thứ nhất là không sắc mạng. Cái thứ hai là chúng ta là không ô nhiễm, thứ ba là không có động loạn. Để được cái mục đích gì? À, thứ nhất là tăng trưởng lòng từ bi. Cái thứ hai nữa quý vị là không có nhân quả ác. Thứ ba nữa là tránh ân oán về sau. Thứ tư nữa làm cho thân của chúng ta nó thanh hơn cái trược. Trược chúng ta nói là hôi hám. Ví dụ ký thịt ký gao để nó sình lên có cái nào hôi. Đó quý vị, nên đó là trượt nhiều đó. Nên ăn chay người ta tránh đó, tất cả những điều đó đó quý vị. Nên đó, khi mà mình đó, là ăn chay mình phải lóc thịt, mình phải làm thịt cá ở nhà này này, thì có ảnh hưởng sự ăn chay của mình hay không? Như vậy thì ba điều kiện ăn chay mình có chưa? Thứ nhất là không có sát mạng, mình có sát mạng hay không? Mình lóc thịt không chứ mình không có hại mạng. Có thịt sẵn lóc hả? Đó quý vị, không có thay hại mạng. Như vậy thì về sát mạng mình không có sát mạng. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai á, mình có động loạn không? Phải không quý vị? Mình có buồn vui hờn giận trong lúc mình ăn chay không? Không có, phải không? Cố gắng giữ tâm mình niệm Phật thì chúng ta không có động loạn. Thứ ba, nếu ăn chay chúng ta có nhiễm không? Có nghĩa là có mê bài, mê rượu, mê chè, mê tùm lum la không? Phải không quý vị? Như vậy thì ba điều kiện ăn chay chúng ta có. Như vậy thì á, tác dụng, bốn cái tác dụng của ăn chay. Thứ nhất là tăng trưởng lòng từ bi. Chúng ta biết thương yêu mọi người không? Chúng ta biết thương yêu từ nhân tới vật không? Đó, quý vị, chúng ta vẫn biết thương yêu từ nhân tới vật phải không? Đó, rồi á là chúng ta tránh cái ân oán về sau, về cái sát mạng nè. Tất nhiên là ân oán về sau á quý vị, chúng ta tránh khó. Cái này tránh hơi khó. Cái này tội chia ra nha. Tội sát sanh á quý vị, từ cái khâu nuôi cho đến khâu buôn bán, đến khâu sát mạng, khâu phân phối và cái khâu là chế biến rồi tới khâu ẩm thực. Đó quý vị, đầu chia ra tùy mức độ nặng nhẹ 100%, bắt đầu chia ra nuôi 20%, giết 30%, buôn bán 20%, xẻo tới xẻo lui 5%, ăn 15%, cộng lại 100%. Đó quý vị, như vậy thì về cái khâu á quý vị là nhân quả trả dây thì chúng ta bị 5%, có nghĩa là chúng ta vẫn bị 5%, có nghĩa là tại vì chúng ta sắc và xéo và cắt. Đó không có gì bị 500 nhẹ nhất. Đó không có gì. Như vậy thì rồi tới là cái khâu là tránh oán hận. Đó không có gì. Thì cái khâu oán hận nặng nhất là giết. Đó không có gì. Còn cắt sáng này nọ thì nó hận nhỏ 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 chút. Như vậy thì trong cái ăn chay đó đó quý vị, chúng ta phạm một hai cái nhỏ nhỏ chút. Nhưng cái phước chúng ta là phước gì? Cái phước chúng ta phục vụ lo cho chồng, lo cho con, lo cho những người khác đầy đủ tròn bổn phận mình đối với gia đình được cái phước. Tức là chúng ta lo cho con người. Đấy không có gì. Nên chúng ta có phước và chúng ta cũng có tội, nhưng cái tội nó rất nhỏ, nó không có lớn. Nó vẫn nhỏ, chúng ta phải phân tích ra từng cái chúng ta mới thấy gì. Như vậy thì có ảnh hưởng gì đến cái sự ăn chay của mình không? Có chứ. Nó có một phần, mình ăn chay mình không làm những việc đó thì mình được 100%. Đấy không có gì, 10 điểm. Còn bây giờ làm những chuyện đó chân còn 9.5. Đó quý vị, thôi kệ, lo cho chồng, lo cho con, lo cho gia đình, lấy 9.5 thôi, lấy chi hết 10 điểm, hết 10 điểm chắc vô chùa luôn quá. Phải không? Ở nhà lấy 9.5 thôi. quý vị nhầm khi á, chính rồi quý vị nhầm khi còn phải làm con này con kia nữa, hạ xuống còn 6-7 điểm mà. Quý vị, nhưng mà mình phải làm điều đó, quý vị, cái đó gọi nghiệp của mình. Nghiệp gì? Mình tạo gia đình á, mình phải bị. Quý vị, mình bị cái nghiệp mình trả. Quý vị, trốn đường nào? Chạy đường trời à. Nó chạy đường nào nên mình phải trả. Nguyễn Du nói một chuyện kiều vậy: mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Đó không quý vị, nên mình làm mình chịu à. Nên từ đó quý vị, ta biết được điều đó rồi, đầu ta hồi hướng cho quan gia trái chủ như lão pháp sư Tịnh Không. Ngài dạy làm cái gì phải hồi hướng cho quan gia trái chủ. Quan gia trái chủ là gì? Quan gia trái chủ là những thần thức mà nó không có đi siêu được, nó không đi tái sanh được, mà đi quẩn quanh theo ta. Những thần thức đó chúng ta đã từng làm hại mạng sống của nó, đã từng làm cho nó đau khổ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, chứ không phải bây giờ không đâu quý vị. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành đó quý vị. Cái bụng mình là cái gì tì á, chứa nhiều con trong nó, thằng lằn rắn mối, bò dê trâu chó gì đó quý vị. Ai ăn gì chứa đó à? Quý vị, lòng tông cá lóc cá sặc cá chê thắt lát rồi gì, có đủ chứ không vậy? Người rắn người lương người chạch gì cá rô cá gì đủ thứ hết. Có ăn gì thì chứa trọng đó, không có gì, thấy không, là cái gì tì chứa đó. Nên Đức Phật nói trong kinh chúng ta sống là sống trên cái chết đó, không có gì. Nên ở trong cái bài mà tổ sư Minh Đăng Quang ngài dạy: có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân mình, mặt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày quế cho thơ bồ luôn. Chai dám ăn thịt nó đó quý vị, ân quán giang hồ dữ lắm á quý vị. Mình ăn thịt nó, mai mốt nó ăn thịt mình, phải không? Thôi giờ tha, giờ tha được tha, còn tha không được thôi chứ biết sao vậy, phải không quý vị? Nên mình tha được á thì mình cứ tha. Do đó là mình tập ăn chay 2 ngày 4 ngày 6 ngày, lục thập chay cố gắng trau dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. À, giờ đó quý vị, nên á, chúng ta là sống trong cái cảnh đó, nhưng chúng ta phải hồi hướng cho quan gia trái chủ nó. Bằng cách chúng ta hồi hướng là gì? Chúng ta có phước báo công đức hồi hướng cho nó. Bây giờ ví dụ chúng ta làm phước báo công đức cúng chùa, xây chùa, tạo tượng đúc chuông, rồi chúng ta cúng dường chư tăng, rồi chúng ta bố thí, rồi chúng ta làm công tác xã hội cho cộng đồng, người già neo đơn, rồi thuốc men cho các bệnh viện, người nghèo, tài trợ cho mấy em học sinh nghèo vượt khó, rồi mổ mắt từ thiện, rồi vân vân. Tất cả đó mình làm cái gì thì trong lòng ta hồi hướng. Xin hồi hướng thứ nhất á, là hồi hướng á, cho cha mẹ của con nhiều đời nhiều kiếp, nhờ phước báo này mà người còn tại tiền được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Cha mẹ quá khứ nhờ phước báo này trực giảng Tây Phương. Con xin hồi hướng cho những quan gia trái chủ mà con đã từng làm khổ cho họ, họ đeo đẳng con tới bây giờ, đầy lòng oán hận con. Bây giờ con xin hồi hướng tất cả những người đó, cho người đó nhờ phước báo công đức này mà giảng sanh thoát quá, đi tái sanh đầu thai vào cảnh giới khác. Quý vị, ta hồi hướng cho nó. Rồi đầu mình niệm Phật, mình hồi hướng nó. Nên vừa làm vừa niệm, vừa tu vừa niệm, quý vị. Niệm xong mình hồi hướng ra, quý vị. Thì chúng ta đỡ một cái phần nghiệp mà chúng ta gây tạo, quý vị. Nên nhầm khi mình mất năm, mình hồi hướng lại năm, huề, không sao. Giờ đó mà cái người mà ăn chay đó, quý vị, cái thứ nhất á, là mình có sắc thịt sắc đầu cũng không lo. Chỉ nó có một phần nhỏ thôi, 5% thôi. Nhỏ, không có lớn. Quý vị, có tội sao không có tội được. Nhưng mà nhỏ, 5% thôi. Còn người nào ăn chay mà có niêm nếm được không? Nhầm người á quý vị sợ lắm, ăn chay không dám niêm nếm á quý vị, thảy luôn nắm muối vô hả? Trời ơi, ông chồng cô nó thầy ơi, thầy vợ con cấp này cho từ ngày nó tu tới giờ nó niêm đồ ăn, ăn không được thầy. Ăn vô nó dội ngược, không ăn không được gì trơn á. Thầy lại cô Sáu, sao mà cấp này mà nghề nấu ăn sao lục dữ vậy, lục nhách bữa trước nấu đám. Thầy ăn chay không có dám niêm, quăng nguyên nắm không. Vô. Trời ơi, có bữa nó lặt nhắt, có bữa nó mặn chát à, có gì. Tại là niêm thì niêm, nhưng mà đừng có nuốt. Niêm ta nhả ra mắt gì mới nuốt. À, có gì, chứ niêm chắc chắc mà thấy ngon quá, ăn thử. Niêm đừng có nuốt, có sao đâu. Ăn chay có nghĩa là chúng ta không động loạn, chúng ta không có nhiễm trần, chúng ta không có sát mạng. Niêm niếm đâu có gì đâu, sát mạng ai gì đâu. À, quý vị nên nấu ăn, mình phải nấu cho người ta ăn ngon để người ta hoan hỷ, mà ta không hoan hỷ mình bị tội đó. Có nghĩa là mình làm cho người ta đau khổ. Trời ơi, nấu chẳng thà đừng nấu, chẳng thà giơ tay lên em ăn chay em không nấu. Vậy cho ta biết, người ta chọn người khác ta nấu, còn này nấu ăn không nổi. Quý vị ăn không nổi mày còn lên cười. Anh thấy em nấu ăn ngon anh. Ông chồng nuốt ông trợn trắng. Không dám nói. Không lẽ nói dở mà quý vị nói dở sẽ dở buồn. À, quý vị ngon mà trợn hai mắt trợn chồng trắng. Ngon gì nổi ngon. À, quý vị, do đó người ta phải có tâm lý đó chút nha. Vẫn niêm bình thường nhưng đừng có nuốt vô thôi à. À, quý vị, nhưng mà lỡ có nuốt rồi thôi bữa sau đừng nuốt. Nào quý vị, có nhiều người quý vị ơi lỡ nuốt cái một chạy ra tái lét mặt mày, thầy bữa nãy con quên, con niêm con giờ con nuốt luôn rồi thầy, bây giờ làm sao bây giờ á thầy, bây giờ con súc miệng nãy giờ quá trời luôn rồi con, lấy nước rửa chén con súc cho nó sạch luôn, bây giờ sao giờ thầy, lấy nuốt miếng con làm sao, tính đâu nuốt nhiêu đó vô không đắc đạo quý vị. Các vị tỳ kheo ngày xưa ăn tam tịnh nhục á, không thấy không nghe không biết, ở những nơi khô cằn sỏi đá đất nước Ấn Độ, Đức Phật cho ăn tam tịnh nhục có nghĩa là không thấy không nghe không biết. Không thấy người ta giết con vật, không quý vị. Và không nghe tiếng kêu con vật khi nó chết, và không biết người ta giết đãi mình thì mình được quyền ăn. Sau đó Đức Phật còn thêm hai cái tịnh nhục nữa gọi là ngũ tịnh nhục, là con vật ăn dư chúng ta được quyền lấy ăn, và con vật chết được quyền ăn tại cái vùng đó không còn cây cỏ hết, hạn hán Ấn Độ quý vị. Nhưng người ta vẫn đắc quả A-la-hán. Tại sao? Tại vì trong tâm ta không động, trong tâm ta không nhiễm, ta không có sát mạng. Đó. Thì là ta đâu có gieo cái duyên ác đâu. Phải không quý vị? Mà ta hướng tới chúng sanh, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, ta vẫn đắc quả A-la-hán. Còn đằng này á quý vị, nếm vô có một miếng lỡ nuốt vô bụng cái tịnh đức thành thông. Nên có nhiều người ăn chay đó, ta gọi là chấp đó. Nên có nhiều người không biết đó quý vị. Ở dưới đâu coi thì đó đi Sóc Trăng có cô này quý vị, con heo á, cổ đi qua nhà ông này, có con heo của ổng đi qua nhà của cô này bươi mấy dòng bạc hà quý vị. Bà tức quá, nói hoài nó không được, nói hoài qua bươi hoài quý vị. Bữa đó qua dọn cơm ăn quý vị, bà mới lấy cái miếng mỡ á, bà để dưới lớp tàu hũ kho quý vị, dở cái tàu hũ kho múc muỗng mỡ để dưới chết, cho ăn chiếc này đỏ luôn. Đố quý vị ai đỏ. Bà Thanh Đề á làm thịt chó, ông quý vị đãi quý thầy ăn, quý thầy á quý vị đắc quả A La Hán hết, bà đọ làm quỷ, quý vị thấy không? Cái tâm mới đọ chứ đâu phải ăn miếng nó đọ. Quỷ tâm quỷ mới đọ cảnh quỷ chứ đâu phải ăn một miếng thịt mà đọ đâu. Quý vị, nên chúng ta ăn thịt mới ăn tam tịnh nhục. Nhưng mà quý vị, đời bây giờ là chúng ta có nhiều rau cỏ để ta ăn, thì chúng ta không cần phải ăn những thứ đó. Quý vị, còn hồi xưa đi khất thực những nơi khô cằn sỏi đá thì bắt buộc Đức Phật dùng cái cách đó để cho sống tồn tại mà tu tập. Còn bây giờ mình thiếu gì, quý vị, sữa có sữa Ensure rồi nè, quý vị, đậu nành Vinasoy nữa, quý vị uống vô có làm sao. Nói vậy để chúng ta đừng có chấp thôi, phải không? Chúng ta là gì thì chúng ta có thể an tâm mà được. Quý vị cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi thứ hai, con từng xem một trong những video clip của thầy, con có nghe thầy giảng rằng người nữ tu chỉ có thể chứng đắc cao nhất là A La Hán. Con có tìm hiểu trên các trang web về vấn đề này nhưng con vẫn không hiểu. Con muốn biết Phật đã dạy như thế nào và tại sao như vậy, kính mong thầy quan hỷ cho con được biết. Nam mô A Di Đà Phật. Chắc câu hỏi này nữ chắc ăn nè. Nữ phải không? Nữ hỏi phải không? Tặng phần quà. Ở trong kinh Đức Phật dạy đó quý vị, có bảy, hình như là bảy cái chướng của người nữ, tức là chướng đạo á. Trong đó có một cái chướng là kiếp này không được làm Phật. nào quý vị, mà chỉ làm A-la-hán trở xuống, Bồ-Tát A-la-hán trở xuống. À quý vị, còn tại sao á quý vị? Là do chắc có lẽ là theo là thầy nghĩ thôi. Nào quý vị, theo kinh sách mà nghĩ là tại vì người nữ á quý vị, hay nói cũng hồi trò chừa cái lối về ha. Quý vị, là người nữ hay có cái tâm nhỏ nhặt chút xíu. Nào quý vị, tức là ta mới đi trong cái trại giam á, thì những khi nào á cái người nam mà ta ra tù á, thì những cái người ở tù chung ta làm cái tiệc, ta tiễn cái người bạn tù mình đi ra khỏi tù chúc mừng là anh đã trở thành công dân tốt. Nhưng mà cái người nữ á, trước khi đi ra tù quý vị, tất cả các bạn bè trong tù không nhìn mặt, bắt đầu nói xéo nói xiên. Tao biết mày ngày mai mày sướng rồi, còn tại tụi tao ở trong này tù ngục, tao ở trong này biết rồi mày sướng rồi. Nào quý vị thấy chưa? Có gì cái tâm. Nên đó, trong kinh phẩm 12, ông kinh Pháp Hoa, tức là phẩm Đề Bà Đạt Đa đó, thì có long nữ. Long nữ muốn đắc quả Phật phải biến thành thân nam. Nào quý vị, mà biến thành thân nam rồi mới đắc quả Phật được. Biến thành thân người nam mới đắc quả Phật được. Như vậy người nữ muốn đắc quả Phật quý vị, thì hãy biến nữ thành nam. Chúng ta đi Thái Lan ta phẫu thuật. Đắc không? Chắc không quá à. À quý vị, như vậy thì đắc là đắc cái gì? Tâm người ta đắc. Nghe không quý vị? Đắc là chứng đắc của tâm. Đức Phật thiền định đó quý vị. Đức Phật đi kiếm ngoài tướng phải không? 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ngoài tướng có đắc đâu. Ngài tham thiền nhập định vào trong tâm Ngài. Ngài thanh lọc ở trong tâm. Như vậy thì đổi tâm nữ ra tâm nam đắc chứ có ở đâu. Nghe không quý vị? Đức tâm nữ là tâm gì? Tâm nữ đó là tâm hơi nhỏ nhặt chút. Đó quý vị, hơi để ý một chút. Đó quý vị, còn hơi nhỏ mọn một chút. Đó quý vị, tâm nam tâm gì? Tâm trượng phu, từ bi hỷ xả, tha thứ khoan dung độ lượng. Đó quý vị, bây giờ chúng ta phát tâm ra, con xin từ bi hỷ xả, tha thứ khoan dung độ lượng, bỏ hết. Đó quý vị, vậy thì đắc chứ có ở đâu. Đó quý vị, thì trong cái kiếp đó, qua kiếp sau ta sẽ chuyển lại thành thân nam liền. Tại vì tâm của người nam, tâm trượng phu. À, quý vị thì trở thành thân nam. Thân nam thì đắc quả Phật thôi. À, quý vị nói thì nói vậy thôi, chứ nam cũng sao đắc quả Phật được. Trong mấy ngàn năm thì có một vị Phật ra đời. Vậy thì Đức Phật Thích Ca đã thành Phật rồi, thì trong mấy ngàn năm nay cũng đâu có nam nữ đắc quả Phật được đâu. Tối đa A-la-hán thôi. Nam nữ cũng bằng nhau. À, quý vị muốn đắc quả Phật hả? Nha. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ. Phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gắm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mình luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Như vậy thì Đức Phật nói trong kinh đó quý vị, người nữ có những cái chướng đạo, trong đó có một cái chướng là trong kiếp này không đắc quả Phật, đắc quả A La Hán không gì, đắc quả A La Hán còn đòi gì nữa quý vị. Trời ơi, đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàng thôi là thấy uy tín này, người ta lại dài dài chứ đừng nói tới A La Hán quý vị. Vì cái chướng của người đạo trong người nữ trong cái cấu tạo của thân và tâm không có gì, thì không thể đắc quả cao nhất trong kiếp này đắc quả Phật. Nam có thể đắc quả Phật trong kiếp này, nhưng mà mấy ngàn năm mới có thằng vị, không có gì, vị kế này là Đức Phật Di Lạc rồi, chưa tới mình đâu, nên gán chèo tới A La Hán là dữ lắm rồi. Không có gì mà cũng không có đâu. Và quý vị, tam quả A Na Hàm là thấy dữ lắm rồi, thôi nhị quả Tư Đà Hàm thôi thôi thôi, sơ quả là Tu Đà Hoàng là được rồi. Nga quý vị, nên sơ quả Tu Đà Hoàng cũng khó vào nữa, mình chỉ chứng thôi sơ sơ quả là được. Người ta sơ quả Tu Đà Hoàng, mình sơ sơ là cũng uy tín lắm rồi. Nghe quý vị, nói vậy có nghĩa là thân người nữ thì không thể đắc quả Phật trong kiếp này. Ở trong kinh Đức Phật nói do chướng ngại của thân và tâm thì không thể thành một cái người nữ mà đắc quả Phật ở trong kiếp sống này. Nam thì đắc được. Nghe quý vị, do đó mà giới phẩm của nữ cũng khác nhau nữa. Giới nữ thì 348 giới của tỳ kheo, còn giới nam là 250 giới đó quý vị. Bữa trước có cô kia đứng vậy, đang giảng à, đứng phát vậy. Trời ơi, hỏi sao vậy ta? Tức luôn. Hỏi sao tức gì? Đức Phật ép nữ, tới giờ thầy còn ép nữa. Nam mô Phật. Phật ép nữ hồi nào? Giới nữ 348 giới giữ muốn chết luôn. Còn nam có 250 giới à, gác 98 giới. Đó không có gì. Như vậy ép chứ không ép còn gì nữa. Mô Phật không có học lịch sử nhà Phật thì thôi đừng có lên phát biểu linh tinh. Đó không có gì. Đức Phật có chế giới cho ai đâu. Trong 13 năm đầu tu đắc quả A-la-hán không à. Nên tới năm thứ 13 thì có người đó quý vị làm hành động, lời nói, việc làm tạo thành cái nhân quả không đắc được A-la-hán. Nên ai phạm vào cái điều gì không đắc A-la-hán được thì Đức Phật cấm điều đó. Vì vậy trong 49 năm, nghe không quý vị, Đức Phật đi độ đời thì nam phạm 250 lỗi lầm mà không đắc quả A-la-hán, nữ phạm 348 lần. Cãi nữa không? Nghe không quý vị? Tại vì á, ai làm lầm lỗi gì thì Đức Phật không cho làm tiếp lầm lỗi đó thì tạo thành cái giới. À, quý vị, chứ không phải là Đức Phật ngồi nhà, Đức Phật chỉ nữ 348, nam 250 là không phải. À, quý vị, mà trên tình hình thực tế vi phạm của tăng đoàn, Đức Phật mới cấm không cho làm trở thành giới ngày hôm nay đó quý vị. Nên trong 49 năm, nữ phạm 348 lần, nam phạm chỉ có 250 lần thôi. À, quý vị, cái đó không phải là ép mà tự mình làm, mình chịu kêu mà ai thương. À, quý vị, đó rõ ràng rồi chứ còn gì nữa. Do đó mà mình phải tôn trọng những lịch sử à, chứ đâu phải Đức Phật tự chế ra cho nam khác nữ khác nói à, hồi xưa Đức Phật ép, bây giờ thầy còn ép nữa. Mô Phật, ai dám ép? Nữ đông hơn nam sao dám ép? À, như vậy thì chúng ta mới thấy là cái câu hỏi này á, là người ta nói nữ sẽ đắc quả A-la-hán được trong kiếp này á quý vị, nên ta gắng tu nỗ lực nghe đắc từ sơ quả cho tới tứ quả trong kiếp này, còn thấy mà không đắc nghe, coi mồi mà không xong á quý vị, gắng niệm Phật cầu giảng sanh cho nó chắc ăn nghe quý vị. Phải không? Coi mồi mà thấy không xong rồi đó, rồi niệm Phật cầu giảng sanh, nhất tâm niệm Phật. À, quý vị, dầu tiên phàm ngã quỷ xuất sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, hoài thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Niệm Phật giải thoát hết. Nó quý vị. Nên câu hỏi tiếp, kính thưa thầy, ngày hôm qua thầy có nói về bát quan trai giới, có một giới không ăn chiều, nhưng con thấy trong chùa vẫn ăn chiều, thì cái giới này không giữ thì có bị trở ngại gì trong pháp giải thoát không? À, có gì? Bát quan trai giới không có ăn chiều, trong chùa người ta đâu có thọ bát quan trai đâu. Mà không có gì, ai giới nào thọ giới đó. À, có gì? Ví dụ như là ngũ giới, rồi là thập giới sa di, rồi là 58 giới bồ tát, bởi vì 250 giới tỳ kheo, rồi 348 giới tỳ kheo ni, 268 giới thức so mana, có thấy giới nào bát quan trai đâu. Lâu lâu người ta mới thọ ngày, chứ ai đâu thọ ngày nào cũng thọ. Nếu ngày nào cũng thọ thì ta không ăn đó, có gì, trong chùa người ta đâu có thọ đâu, đâu thọ bát quan trai đâu. Không có gì, nên ta vẫn ăn buổi chiều, nhưng ăn buổi chiều không được khởi tâm ý ăn buổi chiều, mà ăn buổi chiều đó là dược thực, có nghĩa là ăn món ăn thuốc trong ngũ quán, nghĩ thức ăn này là liều thuốc để trị bệnh khô gầy, nên gọi là dược thực. Dược là thuốc, thực là ăn, ăn thuốc để trị cái bệnh ốm nhom nhách. Nè quý vị, chứ không phải ăn cho nó no ấy, không phải ăn cho nó ngon, quý vị thấy không? Do đó trong nhà Phật ta đang nói tới tác ý của tâm mình ăn, nhưng mà đây là thuốc để chữa bệnh thôi, chữa bệnh khô gầy chứ không phải là ăn, đây là ham ăn. À, quý vị, mà để móng tông nhiễm trần. Đó, do đó mình ăn nhưng phải giữ cái tâm mình. Còn bên Nam Tông quý vị không ăn chiều, nhưng mà ta cúng gì ăn nấy, có nghĩa là ta cúng thịt ăn thịt luôn, mà theo tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục. Còn Bắc Tông á thì không ăn thịt, có nghĩa là ăn chay, nhưng mà ăn vẫn buổi chiều, nhưng giữ cái tâm mình giống như là ăn cái liều thuốc, đừng móng tâm nhiễm trần. Ở phía bên ngoài ăn quý vị thì hai bên đều dung hòa được, là bên nào giữ cái luật ở bên đó mà cũng có thể đắc được hết. Nam Tông, Bắc Tông gì cũng có thể đắc được. Nên buổi chiều ta vẫn ăn, tại vì người ta không thọ giới bát quan trai. Còn chừng nào thọ giới bát quan trai thì bữa đó không ăn buổi chiều. À, quý vị, có những người ta phát tâm ta ăn, không ăn buổi chiều cả đời luôn. Nhưng mà cái đó chỉ có được giới là không ăn quá ngọ thôi. buổi chiều có thể uống được, có nghĩa là uống sữa được hoặc là uống các cái chất bổ được, quý vị, nhưng mà không nhai thôi là được. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Con ăn chay được 3 tháng, mỗi ngày con nhìn hình Đức Phật A Di Đà và chí tâm niệm Phật được 1 giờ, và sau khi con niệm Phật xong, con đảnh lễ Phật 50 lễ, và con cầu nguyện 1 giờ niệm Phật của con hồi hướng phước báo cho người thân ở Việt Nam. Như vậy người thân con có nhận được phước báo không? Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con được biết. Trả lời:
hên xui.
Hỏi sao hên xui? Có phước thì mới hồi hướng được, không phước thì không có hồi hướng được. À, quý vị, như vậy chúng ta làm có phước gì không? Trong những hành động ta có phước gì không? Vì phước là gì? Phước là làm lợi ích cho chúng sanh. Vì trong hành động mình có làm lợi ích gì được cho ai hay không? Còn lợi ích nhiều hay lợi ích ít là phước báo nhiều hay phước báo ít nó kèm theo. Như vậy hành động này của mình có làm lợi ích gì cho chúng sanh hay không? Nếu có làm lợi ích cho chúng sanh thì mình hồi hướng cho người thân của mình, theo kinh Địa Tạng nói được 1/7, có nghĩa mình được 6 phần, người thân mình được 1 phần. Nếu chúng ta có phước, nếu ngày hôm đó chúng ta làm được phước 7 ký thì người thân mình nhận được 1 ký, mình được 6. Như vậy thì cái đầu tiên hỏi mình làm những hành động đó có phước gì hay không? Nghe không quý vị? Tội là làm đau khổ cho người khác, phước là làm lợi ích cho người khác. Những hành động chúng ta làm đó có phước gì không? Nếu không có phước thì không có gì để hồi hướng. Còn nếu chúng ta có phước thì người thân mình nhận được 1/7. A Di Đà Phật. Câu hỏi kế tiếp: kính thưa thầy, con ăn chay trường khi bệnh, bác sĩ cầu cho thuốc có chất dầu cá, có được không? Và nghe nói ăn trứng công nghiệp có được không? Xin thầy hoan hỷ cho con được biết. Mô Phật. Ăn chay trường thuốc có dầu cá có được không? Quý vị, trong giới tỳ kheo quý vị thì có giới không được uống rượu, trong giới ngũ giới có giới không được uống rượu, trong giới Bồ Tát giới không được uống rượu, giới Sa Di không được uống rượu, tỳ kheo ni không được uống rượu, Sa Di Ni không được uống rượu, Thích Sa Mana không được uống rượu. Nói chung tất cả các giới đều không được uống rượu, nhưng mà rượu thuốc được uống, có nghĩa là trị bệnh được uống. Nhưng hết bệnh nghỉ. Nghe không quý vị? Bữa đó có anh đó, ôi ơi, đãi bạn bè nhậu quá trời luôn. Bà vợ đi làm gì? Chết, quý ý rồi, nhậu phạm giới. Ông chồng cười, tôi mà phạm thì tôi nghiên cứu kỹ lắm, không bao giờ phạm chứ. Ôi quý vị, nhẹ nhẹ xỉn quá, xỉn nghiên cứu kỹ lắm. Bà vợ là nghiên cứu kỹ gì? Bà thấy gì không? Là thấy gì? Rượu thuốc. Trong giới luật nói là rượu thuốc được uống. Vậy tôi uống rượu thuốc đâu, đâu uống rượu trắng á. À, quý vị thấy không? Nguyên ngâm nguyên củ sâm trong nè, sâm là thuốc chứ còn gì nữa. À, quý vị, nhân sâm triều tiên. Vậy thì rượu thuốc được uống, vậy là uống quá một câu luôn. À, quý vị, vậy anh này anh hiểu giới như thế nào? À, quý vị, giới người ta nói là khi bệnh thì rượu thuốc được uống, khi hết bệnh thì không được uống tiếp. À, quý vị phải cắt ngang đó, tức là đây không phải là rượu mà đây là thuốc để uống trị bệnh, chứ không phải mà mình gọi là rượu thuốc mà thôi, chứ không phải chúng ta uống rượu. Hai đó khác nhau. Uống rượu có nghĩa là chúng ta ăn nhậu, còn đằng này chúng ta uống vô để trị hết cái bệnh của mình trong thân bệnh của chúng sanh, chứ không phải Đức Phật cho phép uống rượu thuốc. À, có gì? Nhưng mà ông lấy ra trong kinh sách gì ra không biết, Tỳ Ni Lục Tạng đem ra là cho được quyền uống rượu thuốc. À, quý vị lấy câu đó thôi, cắt nhiêu đó đem ra thôi, được quyền uống rượu thuốc. Vậy này rượu thuốc rồi, được uống á quý vị. Đâu phải vậy đâu, chúng ta phải hiểu hết cái ý ở trong cái lời kinh đó quý vị. Bởi vì người ta nói là y kinh mà thiết nghĩa, tam thế Phật quang, ly kinh nhất tự đồng ma thiết. Chưa ly kinh á quý vị, lứt nhất tự đồng ma thiết có nghĩa là rời kinh một chữ thôi, không phải là Phật nói. Nhưng mà y kinh thiết nghĩa có nghĩa là nói là rượu thuốc thì uống được, đâu mình thiết nghĩa ra nè, vậy thì ai uống rượu thuốc cũng được. Giải thích phía dưới á quý vị, vậy là chặt lắc rồi, phải hiểu cái nghĩa nó. Nên trong tứ y pháp Đức Phật nói là y nghĩa bất y ngữ, có nghĩa là y vào nghĩa lý mà tu tập, chứ đừng bám vào câu từ. Con này bám vào câu từ rồi gù thuốc được uống, có chú đó không quý vị? Mới có quý thầy buổi chiều à, chùa lại buổi chiều, buổi tối về đãi tiệc nhậu rồi, nghe không quý vị? Bà vợ là điện thoại thầy, là thầy, thầy con nói ông hoài, ông cãi, ông nói con không được, ông nói là ông không có phạm giới thứ năm, nghe không quý vị? Cái bữa sau nói không, nói sao mày mới là quy y xong rồi bài tiệc nhậu nhạc lum lá chứ gì, phạm giới thứ năm mày còn gì? Là không có thầy, hồi chiều thầy nói là cấm uống rượu mà con uống bia, đâu có rượu đâu, nghe không? Đó quý vị, y nghĩa bất y ngữ, còn mình bám vào ngữ của câu. Ngày xưa làm gì có bia, nên Đức Phật đâu có dùng chữ bia mà dùng chữ rượu, nghe không quý vị? Bia sau này mới có. Do đó mà có nghĩa là uống những chất đó quý vị, alcohol đó, có nghĩa là gây kích thích dây thần kinh, rồi chúng ta làm ta không điều khiển được thân và tâm, mà để chúng ta làm ra bao nhiêu trọng tội, nghe không quý vị? Là mất hạt giống trí tuệ của nhà Phật. Như vậy thì thuốc thì uống được, nhưng mà hết bệnh đừng có lạm dụng vào nó. Do đó mà ở đây dầu cá thuốc uống được đó quý vị. Có những người không quý vị, bắt đầu bác sĩ cho uống thuốc như là sụn cá mập rồi đó, để mà chúng ta tăng cái chất nhờn trong cái bệnh mà khô khớp, bệnh mà thối quá khớp quý vị, glucosamine đó, không quý vị, cái đó là sụn cá mập rồi đó. Uống sụn cá mập này còn ăn cho trường, biết uống vô nó có bị đứt thần thông không? Không có sao, không, thần thông là chỗ định tâm chứ không phải là thần thông là chỗ di cá mập, sụn cá mập. Nào quý vị, do đó mà uống trị bệnh được, không sao hết đó quý vị. Rồi ăn chay có được ăn chứng công nghiệp hay không? Nào quý vị, ăn chay nó có ba cái điều kiện để ta ăn chay. Thứ nhất là không ô nhiễm, thứ hai không động loạn, thứ ba nữa không sát mạng, phải không? Vậy thì chứng công nghiệp phải không quý vị? Bắt đầu người ta đốt cái đèn lên, cái bề bầu bầu nó gọi cái nó không có ai ngồi. Ngồi tức là có trống. Chứng công nghiệp không bao giờ có trống. Hỏi tại sao? Tại vì khi cái nền công nghiệp mà người ta nuôi gà đó quý vị, khi mà gà mới lớn lên chút xíu à, cái chớp màu ở trên đó quý vị, nó nhô cao lên là con gà trống, mà nó thấp xuống nó tái lét là gà mái. Do đó mà ta lựa ra gà trống, đầu nó xay nhuyễn chân bỏ hết rồi. Không quý vị, còn nuôi gà mái không mà lấy đâu mà ngồi, mà con nào đốt nhốt riêng con đó một lòng con vừa đúng cái thân ở quý vị, giống hệt như địa ngục A Tỳ vậy đó. Đó, vô trọng cái nó bích dịch và không có nhúc nhích đường nào hết trơn á. Ở đó quý vị bắt đầu đèn nè, sáu tiếng hồ bắt đèn, sáu tiếng hồ tắt, sáu tiếng hồ bắt, sáu tiếng hồ tắt, ngày đẻ hai trứng, không? Có nghĩa là sáu tiếng bắt đẻ là hai trứng, vậy là trứng công nghiệp, không có trống, không có sinh mạng ở trong này, ăn hỏng sao? Nghe không quý vị? Nhưng nghe không quý vị, ta nói là ăn có nhiễm không? Ăn có động hay không? Ăn mà cũng không có nhiễm, chúng ta không có ghiền gì hết cũng không sao. Ăn mà không có động tâm cũng không sao. À, quý vị, tất cả không sao. Nhưng mà tại sao người ta không ăn? Có nhiều người ta không ăn quý vị. Tại sao người ta không ăn quý vị? Cái thứ nhất quý vị, ta thọ giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát là giới hy sinh. Bồ đề tác đỏ giác chúng sanh hữu tình, thấy chúng sanh hữu tình đau khổ với cái miếng ăn của mình thì người ta không thực hiện điều đó. À, quý vị, nên con gà nó nhốt kiểu đó đó quý vị, rồi nó đẻ ra cho mình này nọ, thấy nó đau nó xót quá quý vị, người ta không ăn. Cái thứ hai nữa quý vị, nếu người nào mà ta nói như trượt và thanh á thì ta cũng không ăn nữa. À, quý vị, trứng nó là xương là thịt thì nó sẽ trượt hơn là cái thanh, nên nó ta muốn tịnh tâm ta cũng không ăn cái điều đó nếu họ quan điểm trượt thanh. Nhưng về cơ bản trong nhà Phật á thì ăn không có sao, nhưng mà đa số người ta không ăn vì cái lý do lòng từ bi thương yêu chúng sanh, vì lý do là xương thịt nên ta không ăn. Nghe không quý vị? Nên là, nhưng mà nếu chúng ta có ăn thì theo chai mặn á quý vị, tức là ăn mặn chứ không ăn mặn thì không có sao. Có nghĩa là người ăn chay người ta vẫn ăn trứng trên cơ bản là được, nhưng mà người ta không ăn. Đa số thấy ít có chỗ nào ta ăn, hiếm lắm, có ăn mà hiếm lắm, ta không ăn. Nhìn với nhiều cái lý do khác nhau. A Di Đà Phật. Bạch thầy, đạo Phật chủ trương sống khiêm cung và từ bi hỷ xả, nhưng có người nói Phật có câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là mâu thuẫn với giáo lý nhà Phật, xin thầy giải thích dùm. Ý sao cái gì đâu có dính dáng gì vụ khiêm cung và từ bi hỷ xả đâu. Đức Phật có quý vị, Ngài nói là tâm thanh tịnh, Ngài nói ra. Nên ở trong kinh mà chúng ta tụng kinh Dược Sư á, trong trang 89 á, thì ngài A Nan ngài nói á là mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói chư Phật nói ra không bao giờ thay đổi. Tại vì ngài nói với tâm thanh tịnh của thân, của khẩu, của ý. Còn chúng ta nói với tâm không thanh tịnh nên ta nói với cái dụng ý. Còn Đức Phật nói lên một sự thật. Như vậy thì thiên thượng, thiên hạ, di ngã, độc tôn, nhất thiết thế gian, ư kim tận hỷ, hoặc là nhất thiết thế gian, sanh lão bệnh tử, thì có nhiều cái bài kệ người ta sửa lại câu sau. Nhưng mà nói chung là thiên thượng, thiên hạ, di ngã, độc tôn, hai câu đầu thì người ta không thay đổi. Câu này nó mang hai ý nghĩa. Thiên thượng là gì? Là trên trời. Thiên hạ là dưới đất. Duy là duy nhất. Ngã là ta. Độc tôn. Sao có gì? Gọi là tôn quý nhất. Đó, độc tôn có nghĩa là tôn quý nhất, chứ không phải trên trời đó có một mình ta. Tôn quý nhất là gì quý vị? Đức Phật đang nói thật đó. Chỉ có một mình ngài lìa được tam giới mà thôi, còn không ai có khả năng lìa được tam giới hết. Đâu vào thời Đức Phật có ai chứng đắc qua Phật không? Có ai chứng đắc qua Phật không? Đức Phật chứng được tam minh lục thông. Bất kỳ 96 mối đạo vào thời Đức Phật, tất cả giáo chủ vào thời Đức Phật, không ai chứng đắc qua được Phật cả. Đâu quý vị? Nên ông Tiên A Tư Đà xem Dương Tướng Thế Tử cười. Thế Tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó quý vị. Nếu đi làm vua là chuyển lưng Thánh Dương, là vua tất cả các vị vua. Nhưng mà nếu mà đi tu á, thì thành Phật. À, quý vị thấy không? Cái hồi đã ông khóc. À, hỏi sao ông khóc vậy? Ông là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Có nghĩa là ông được là ngũ thông rồi đó quý vị. Mà ông còn phải khóc. Ông không gặp được Phật, tại vì ông chết trước khi Phật đã đắc đạo. Ông biết được điều đó, nhà tiên tri gọi là vô địch chứ không phải chơi đâu. Ông Tiên A Tư Đà đó, ông biết trước sau gì Thế Tử Siêu Tam đắc quả Phật, nên ông khóc. Ông là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Ông khẳng định ông này đắc quả Phật còn gì nữa. Khẳng định là Thế Tử đắc quả Phật còn gì nữa. Đó quý vị, nên tiên tri cỡ đó chứ không phải tiên tri bình thường. Đó quý vị, nên ông khóc. Do đó mà ông ta mới thấy được là không ai có thể chứng đắc bằng Phật được. Do đó vậy có phải là trên trời dưới đất có mình ngài tôn quý nhất không? Vì ngài nói gì đây, ngài có gọi là có nói quá không? Hay là ngài nói thiệt? Ngài nói thiệt mà. Nói thiệt mà có gì đâu mà khiêm hạ gì đấy. Ta nói thiệt mà. Tiến sĩ nói tiến sĩ. Đó, có gì? Lội sĩ nói lội sĩ. Có sao nói vậy à? Đó, có gì chân thật bất hư mà. Nên ngài nói á, vị thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, là chỉ có một mình ngài lìa được tam giới mà thôi, không ai lìa được tam giới trong cái thời điểm của ngài cả. Quý vị, ngài nói lên một sự thật, có gì ở đây mà ngã mạn hay không ngã mạn? Ngài đang nói thật. Quý vị, ngài nói một cái sự thật, đâu có phải là cái câu này ngài khoe khoang, hay là ngài nói muốn sự thật cho tất cả pháp giới chúng sanh biết được là sắp sẽ có đạo Phật ra đời để người ta tu tập không? Để ngài nói ra điều đó. Quý vị, cái đó là ý nghĩa thứ nhất, là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái ý nghĩa thứ hai là trên trời dưới đất này chỉ có bản ngã là cao nhất. Nghe không quý vị? Có thể là cái tôi là cái bự nhất không? Do đó ai cũng muốn cái tôi của mình lên chứ không quý vị? Nên ai cự mình cái mình giận liền à? Phải nghe tôi, nghe theo lời tôi là được hết, mà chích lời tôi cái là chết liền. Nghe không? Thấy không? Do đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghĩa là trong tam giới này trên trời dưới đất chỉ có bản ngã là to nhất. Nghe không quý vị? Nên đây có hai nghĩa. À, quý vị, nếu nói về nghĩa bản ngã là to nhất á, thì không có dính dáng gì tới cái vụ mà khiêm hạ gì ở đây. Nhưng còn nói á, là trên trời dưới đất chỉ có Đức Phật, ngài là cái người cao quý nhất, người tôn quý nhất. À, quý vị, thì cái đó người ta nói là khiêm hạ, nhưng ngài đang nói trên cái sự thật, chứ không phải là ngài chưa được như vậy mà ngài khoe khoang được như vậy á, thì cái đó mới là cái mà chúng ta khoe khoang. Còn cái này ngài nói lên một sự thật, chỉ có một mình ngài lìa được tam giới mà thôi, thì ngài là tôn quý nhất. Do ngài là tôn quý nhất nên cái bài tán Phật đó, mình tán hàng ngày đó: Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thật, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi tự phụ. Có phải là pháp vương vô thượng tôn không? Có nghĩa là vua pháp là tôn quý nhất, là vô thượng tôn gì nữa. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô luân thất là không ai có thể sánh bằng còn gì nữa. Thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời người. Tứ sanh chi từ phụ là cha lành của bốn loài. Có phải là thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn không? À, không có gì, ta nói thiệt mà, có gì đâu ở đây mà khiêm hạ không khiêm hạ. Nên đó có hai cái nghĩa của vấn đề. Thứ nhất là ngài nói lên sự thật, một mình ngài lìa tam giới. Cái thứ hai đó, ngài nói là chỉ có bản ngã làm cho chúng sanh đau khổ, bản ngã là độc tôn nhất ở trong tam giới này thôi, nên chúng ta phải tu đến trạng thái vô ngã nhập niết bàn thì mới có thể đìa khỏi những đau khổ trong pháp giới này được. A Di Đà Phật. Trả lời nhanh nhanh chút, còn hai câu nữa hết rồi. Bạch thầy, cho chúng con biết trên thế gian này có ma không? Nếu có, xin thầy cho vài ví dụ.
Mô Phật.
Ma quý vị thì ở trong thế gian này người ta nói là thân trung ấm. Thân trung ấm là gì? Sau khi người ta chết á thì thân trung ấm này tồn tại, à, quý vị, cho đến khi cái người này tái sanh vào trong cảnh giới khác thì thân trung ấm nó mới hết tồn tại. À, quý vị, đó là thân trung ấm. Thì thân trung ấm này là chuyện bình thường thôi. À, quý vị thấy nhập lên nhập xuống rồi các nhà ngoại cảm nhìn thấy nói chuyện được rồi vân vân. À, ngày hôm nay tồn tại cái thế giới tâm linh của thân trung ấm. À, như vậy cho một vài ví dụ nha, đồng mấy ví dụ à. À, quý vị. Ôi ơi. À, nói chuyện cái này ở trong Sài Gòn quý vị. Có cô kia. Cổ mới ở dưới quê Vĩnh Long á. Cổ lên thành phố, cổ mua cái nhà gần chùa, mua rẻ ghê à. Nhà mà mặt tiền đường không quý vị. Người ta bán 50 cây, cổ mua đâu hai mấy cây à. Nà, được cái nhà đó quý vị. Nửa đêm, điện thoại rén rén. Nghe ghen ghen hoài không bắt được là 1-2 giờ khuya mà gọi, tức là chuyện cấp bách không mà chứ ai mà gọi cho quý thầy giờ đó. Đó không quý vị. 2-3 lần tính không bắt rồi, nhưng mà gửi người ta có cái công việc mà hữu sự gì chết người sao. À, quý vị bắt lên. Thầy, hỏi gì vậy? Trời, con ngủ mà có hai người nằm hai bên. Là chị ngủ chung với con cháu con sao? Con điện thoại thầy chi? Không có, con ngủ con mình mà giờ giật mình thấy hai người nằm hai bên giờ sao vậy thầy? Là niệm Phật đi, nghe không quý vị? Cái nhà đó đâu quý vị, không biết sao mà ai vô sang mấy bữa bỏ đi chứ. Không nói tiếng nào chứ, âm thầm lặng lẽ ra đi. Rồi quý vị cổ vô nên nằm hai người nằm hai bên. Cái thầy là thôi bây giờ á, mua hai cái máy niệm Phật, cái để em đây, cái để em đây. Đó quý vị, niệm Phật đó quý vị, cái cổ mua hai máy niệm Phật, cổ gắn điện vô niệm Nam Mô A Di Đà Phật nha. Cái đầu cổ, alo thầy thầy, đêm nay nó không có nằm nữa, mà nó đứng ngoài cửa buồn nó ngó vô. Nào quý vị, là bây giờ mua thêm cái treo ngoài cửa buồn. Nghe không có gì. Cái đầu á là cổ bữa sau cổ lắm. Alo thầy thầy, bữa nay nó nghỉ nhìn ở cửa buồn rồi, mà nó đứng ở ngoài cửa nó nhìn vô là thôi. Ta đứng ngoài cửa nhìn vô kệ, ta đi chế treo nữa, ta biết chỗ nào ta ở. Phải không? Nghe không có gì. Đó câu chuyện đó quý vị, nên ở nhà cổ là lúc nào có mấy cái niệm Phật treo từ trước ra sau. Nam Mô A Di Đà Phật quý vị. Mà thiệt đó, có chú này bên Lào. Mà không có gì, cổ có con dâu người Việt. Thì dâu về Việt Nam chơi thì chú bệnh hấp hối quý vị. Hấp hối chú. Vừa trước hấp hối quý vị, chú sắp chết rồi. Chú là trời ơi tụi bay cứu tao. Bây giờ nó lợi đó, nào là trâu, nào là bò, nào là ngựa, nào là người ta, nào là ma quý vị. Dí vô ổng đâm chém ổng. Ổng la lên kêu mấy đứa con cứu. Mấy đứa con mới điện cho con dâu Việt Nam. Hiện dâu là cũng quy tam bảo rồi. Dâu là bây giờ cả nhà sắp xung quanh đừng khóc vậy đó. Chấp tay niệm Phật tôi đi. Niệm Phật càng lớn càng tốt, niệm Phật càng chí thành càng tốt, để hộ niệm cho ba ông ra đi cho nó ngọt chút. À, quý vị, thì xung quanh chắp tay hộ niệm quý vị, nam mô a di đà Phật, ông cũng niệm theo luôn. Ông là niệm lớn lên nữa bay ơi, lớn nữa bay ơi, nó dạt ra rồi. Niệm Phật có kim cương hộ thể, long thần hộ pháp, gia hộ mười phương chư Phật, phóng quang gia hộ quý vị. Nó dạt ra, nghiệp chướng nó dạt ra quý vị. Niệm càng ngày nó văng càng xa 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 xa, ngồi đứt luôn ạ. À, quý vị, ổng tỉnh vậy sống thêm 3-4 năm nữa. Nghe không? Nè, do đó mà khi niệm Phật tới đâu nó tan 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 tới đó quý vị. Có cô kia vô bệnh viện Từ Dũ. Đầu mới sanh sanh mổ quý vị, đầu ra phòng hậu phẫu á. Nó có gì, gần phòng hậu giật mình thức dậy không thấy ai, chân thấy có một cái cô gái mặt mày xanh lè tái lét à. Nó hỏi sao cô vô đây được phòng hậu phẫu người ta, sao cô đây được? Tôi ở này tôi đói lắm chị ơi. Là trời, sao cô ở này mà không đi ra ngoài mua đồ ăn đi? Không có tiền, nó đói lắm. Không có gì, nhìn xuống có gì thấy hỏng mặt đất lên nhiêu xỉu luôn. Đó, 1-2 câu chuyện kể hơi hơi thôi. Không có gì, kể nhiều hồi về không dám lái xe. Không có gì. Do đó, không có gì thôi, đừng có sợ. Tới đâu mình niệm Phật tan tới đó hả? quý vị ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật nên độ liền, dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng có Phật thì não phiền đoạn đi. Còn có nghe một vị sư ở bên Mỹ có nói ăn chay không nên ăn hột gà, có phải không? Có một vị nói ăn chay ăn hột gà không chống thì ăn được. Cái câu này không cần phải trả lời nữa nha, hồi nãy chúng ta đã bàn bạc rồi. Có gì như vậy thì chúng ta đã hết câu hỏi rồi nha quý vị, và chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay nha. Và ai mà có mấy câu hỏi đó, quý vị chúng ta lên nhận mấy cái phần quà nha. Nha quý vị, ai có câu hỏi đó chúng ta lên nhận mấy phần quà. Và đặc biệt đó là thầy sẽ có một câu hỏi để hỏi cho quý vị. Hồi nãy có hình như đây có 3-4 câu à, ai có câu hỏi giơ tay lên đây ạ. Một, nhận phần quà trước đi, rồi lên nhận chút. Rồi lên 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 để nhận liền đi, để còn dư ra còn hỏi không quý vị. Rồi tặng chú sau nha, A Di Đà Phật. Rồi tặng con sau nha, A Di Đà Phật. Còn câu nữa, rồi hết phải không? Còn không? Còn ai không? Hết phải không? Bây giờ thầy hỏi nha. Thấy còn câu nữa hả? Rồi xin mời cô. Bây giờ thầy hỏi câu hỏi để quý vị trả lời nè. Câu hỏi chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì à? Ai giơ tay lên? Dạ xin mời cô ở phía bên tay phải giơ tay trước đó. Cô tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con đó. Nè quý vị. Rồi cô đứng lên cô trả lời đi cô. Không ngồi cũng được, không sao á. Trâu kéo cổ không cho anh chàng phó tay tặng phần quà. Bữa nay hỏi một câu à, tại vì trời khuya dữ lắm rồi. Nha quý vị, và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật, xin rất là cảm ơn những lời khen và những chàng pháo tay của quý vị Phật tử. Và thầy cũng lấy làm rất là hoan hỷ trước tấm chân tình mà quý vị Phật tử đã đến nơi này, bỏ ra hơn gần 3 tiếng hồ ở đây. Và cũng như lời hứa cho quý vị thì hứa đêm nay sẽ hơn 2 tiếng và có một cái bài hát để gửi lên quý vị để nhớ về quê nhà. Con từ giã quê nhà, áo vương bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi, rưng rức những chiều tà. A Di Đà Phật. Và cuối lời xin chúc quý vị tử cùng gia đình thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, luôn luôn lúc nào cũng tu hành và sống an lành với ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Đến công đức.